We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe Một Tâm Hồn Đầy Nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này, và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Sunshine, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Lemon đây. Và ngày hôm nay, kỳ podcast của ngày hôm nay, mình sẽ quay trở lại với một chủ đề đã từng xuất hiện trên kênh của mình rồi. Đó chính là peer pressure, áp lực đồng trang lứa. Thì cái câu hỏi mình đặt ra xuyên suốt cái chủ đề của cái podcast này là chúng ta có cần peer pressure làm động lực để cố gắng hơn. Và mọi người lưu ý là ở cái podcast này nó sẽ khá là thiên về cái ý kiến cá nhân của mình. Mình đã research, đọc rất là nhiều những cái bài báo về peer pressure ở trên mạng. Và mình thấy là phần lớn những cái bài đấy nói về việc nó sẽ là một cái động lực thúc đẩy khá là mạnh để giúp người trẻ phát triển. Nhưng liệu có thật là như thế hay không? Liệu tất cả mọi người có cảm thấy phát triển nhờ peer pressure hay không? Thì hôm nay chúng ta đi trả lời nhé. Chuyện là đêm hôm trước ý, mình thấy một người bạn của mình follow trên Instagram. Bạn ấy đăng notes. Mọi người biết cái notes là cái tính năng mới của Instagram ấy. Ở trên IG với cái nội dung là có ai thấy mình là người thất bại không? Đây là một cái người bạn mà mình không thân lắm, cũng chỉ biết nhau ở trên mạng thôi. Và thỉnh thoảng cũng hiếm lắm, lâu lắm thì mới nhắn tin vu vơ. Lúc đấy mình cũng đang rảnh nữa. Thế nên là mình đã vu vơ rep cái notes đấy. Mình rep là có nha. Và bọn mình bắt đầu cuộc trò chuyện. Thì tóm tắt cái nội dung của cuộc trò chuyện này là cái anh ấy đang cảm thấy tiêu cực lắm mọi người. Đêm anh ấy nằm anh nghĩ về chuyện tương lai, công ăn, việc làm, tiền bạc mà anh ấy thấy trông chênh. Rồi thấy là nhiều người bằng tuổi mình, anh ấy thì anh 21 tuổi, nhiều người bằng tuổi anh ấy đã làm giám đốc, làm KOL, làm quản lý đủ kiểu. Rồi anh ấy thấy bản thân mình nhỏ bé. Xong rồi mình mới bảo anh ấy là anh đừng nên so sánh mình với người khác. Anh bảo mình là anh không so sánh, ai mà chẳng có hình mẫu để phấn đấu. Thì mình mới hỏi là thế hình mẫu của anh là ai? Anh trả lời là không có cụ thể, là tất cả những người tầm tuổi anh mà tài giỏi hơn anh. Thì rõ ràng là đang so sánh rồi còn gì mọi người nhỉ? Mình cũng bảo anh ấy là đôi lúc mình cũng thấy bản thân mình thất bại, nhưng mà anh không tin. Anh kêu rằng mình có tiền đề để phát triển và định hướng với kế hoạch rõ ràng để đi theo, còn anh ý thì không có những cái thứ đó. Mình mới giật nảy mình. Mình tự hỏi từ bao giờ mọi người nghĩ mình vững vàng như thế, và rằng tuổi này không phải là tuổi để trông chênh hay sao? Ừ thì mình cũng mới lên 20 tuổi thật đấy. Nói điều này ra còn lẽ mọi người sẽ thấy mình ra vẻ bà cụ non. Nhưng mà đôi lúc ấy, mình không hiểu nổi tại sao người trẻ, đôi khi là chính bản thân mình, lại cứ ép buộc bản thân phải figure out, nghĩa là tìm ra câu trả lời, hiểu rõ được một chuyện khó nhằn, lại phải figure out những chuyện quan trọng của cuộc sống làm gì. Trong cái độ tuổi này vốn dĩ được sinh ra để chênh vênh như thế mà. Những cái chuyện như là tương lai, công ăn, việc làm, tiền bạc, tình cảm, không phải đơn giản chỉ ngồi nghĩ là nó sẽ lòi ra. Tưởng tượng như là những cái chuyện quan trọng như thế, nó giống như là một rừng bong bóng xà phòng ấy mọi người. Bạn đi đến đâu, bạn chạm đến đâu thì nó sẽ vỡ ra dần dần đến đấy. Hay hiểu nôm na là chúng là những cái thứ chúng ta sẽ học được từ từ qua thời gian và trải nghiệm. Không có chuyện 20 tuổi ngồi vắt óc nghĩ thâu đêm suốt sáng trong một tuần ngắn ngủi là bọn mình có thể dễ dàng làm rõ những cái điều mà đáng ra đến năm 30 tuổi, 40 tuổi bọn mình mới đủ chín để biết, đúng không? Thế nên mình không hẳn là khuyên, mình thực sự là mình nghĩ là mình không đứng ở một cái nghĩa vụ, một cái vị trí nào để đưa ra một cái lời khuyên chính xác nhất cho ai đó cả. Nhưng mình nghĩ là chúng ta nên đừng thúc ép bản thân quá nhiều, quá liều. Đừng ép bản thân là mình phải figure out ra những cái chuyện đấy trong cuộc sống ngay tại thời điểm này, ngay tại những cái năm mà chúng ta 20 tuổi. Trong khi là những cái chuyện đấy chúng ta sẽ vỡ được ra qua những cái trải nghiệm của chúng ta cơ mà. Đừng thúc ép bản thân mình phải hiểu ra khi mà mình còn chưa trải qua nó. Đừng thúc ép, không có nghĩa là bọn mình nên ì ra đấy và không suy nghĩ gì cả. Có một câu nói này của triết gia này ấn tượng đến nỗi mà mình nhớ rất là rõ. It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. Thà biến thành một con người nhưng không hài lòng với thực tại còn hơn là làm một chú lợn lúc nào cũng vui vẻ. Đó là một câu nói ấn tượng mà mình nhớ siêu siêu rõ luôn. Nhưng mà khi mà mình nói rằng bạn đừng thúc ép bản thân bạn, thì mình không có ý bảo bạn là hãy trở nên vui vẻ bằng cách biến thành con lợn ngu nghếch và vô ưu. Mình không có ý là như thế, bởi vì chúng ta là con người. Một khi đã là con người, nhất là đang ở trong độ tuổi còn trẻ, còn đang chưa có gì trong tay, thì bọn mình làm sao cưỡng lại được những cái lo lắng, những cái bất định, đúng không mọi người? Thế là mình cũng vậy thôi. Nhiều đêm mình vẫn chăn trở lắm. Thế nhưng ấy, mình nghĩ là bọn mình lo lắng thì bọn mình cũng nên có giới hạn thôi. Vì không phải lúc nào bọn mình cũng có thể dễ dàng giải quyết được vấn đề khi bọn mình suy nghĩ quá nhiều. Mà thậm chí bọn mình còn có thể làm vấn đề nó tệ thêm. Và để có giới hạn, để lo lắng có giới hạn ấy, thì bọn mình phải làm rõ những điểm sau. Đầu tiên là bạn phải làm rõ là mình đang lo lắng cho mình hay là mình đang lo về việc chạy đua với tốc độ của thế gian. Nhiều người cứ nhập nhằng giữa việc định hướng và suy nghĩ về tương lai của chính mình với việc so sánh mình với những người tài ba khác cùng trang lứa, rồi cảm thấy bản thân chậm chạp, yếu kém. Bạn có thật sự lo lắng cho bạn không? Hay là bạn sợ là bạn bị tụt lại thôi? Mình nghĩ là khi mà chúng ta thật sự tập trung vào bản thân chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ không có thời gian, không có đầu óc, không có một chút gì sức lực để chúng ta suy nghĩ đến những người khác nhiều nữa. Không phải là hoàn toàn không suy nghĩ nữa, nhưng mà chúng ta không còn nhiều thời gian để chúng ta suy nghĩ đến người khác nữa, mà chúng ta chỉ tập trung vào à mình như thế nào, mình đang làm gì, mình nên làm gì, kế hoạch của mình ra sao thôi. Chứ chúng ta sẽ không để ý đến xung quanh nữa. Nhưng mà hiện tại mình thấy là nhiều người trẻ đang bị nhập nhằng giữa hai cái điều đấy. Nhờ mạng xã hội và các KOL tài ba, chúng ta trở nên rất giỏi trong việc lấy thiểu số để đánh giá đa số. Bạn bè xung quanh mình thì lại chả đi nhìn nhận bản thân mình, thì lại chả đi tập trung, mà lại chỉ toàn tập trung vào những người 7.5 IELTS khi đang học cấp 2, đạt học bổng Mỹ 60 tỷ ở tuổi 20, đỗ Management Trainee ở Big Corp khi vừa mới ra trường. Rồi nếu như bạn cứ mãi nằm dài trên giường đọc những cái tin tức đấy rồi thở dài thườn thượt thấy mình đúng là cái thất bại, thì mình hỏi bạn tư duy phản biện của bạn ở đâu? Bạn chỉ chăm chăm tập trung vào thành công của thiểu số và rước về một mớ tiêu cực, cho thấy là cái cách tư duy của bạn vừa thiếu chiều rộng, thiếu luôn cả chiều sâu, thiếu sự khách quan, thiếu luôn cả sự chủ quan lý tính. Tốc độ của thế gian này mình nói thật ý, là nó rất là vô cùng, nhất là khi nó đang được public ở trên mạng. Chúng ta tưởng là nó là đa số thôi, chúng ta tưởng là những người đấy là rất rất nhiều, những cái người tài giỏi đạt 7.5 khi còn đang học cấp 2, những người tài giỏi đạt học bổng Mỹ 60 tỷ đấy là nhan nhản ở ngoài kia thôi. Chứ thật sự ấy là nó không quá phổ biến như thế, họ không phải là đa số, họ là thiểu số. Và đa số là ai? Là những cái người xung quanh chúng ta, là những cái người hàng ngày đi học, đi làm chúng giống như chúng ta ấy. Thế nên là cái cách tư duy của chúng ta ấy, nó rất là thiếu cái sự bao quát. Chúng ta nhìn vào những cái người siêu giàu ở trên mạng, những cái bạn rich kid ở trên mạng, và chúng ta thấy là sao mà bây giờ người ta giàu thế, xã hội bây giờ người ta giàu có quá, người ta tài giỏi quá, còn mình thì vân 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 vân. Nhưng thật sự là xã hội có giàu có và tài giỏi giống như bạn nghĩ như thế hay không? Có một sự thật là khi mà bạn đang nghe cái kỳ podcast này ngay tại thời điểm này, nó cho thấy được rằng hai điểm ở bạn. Điểm thứ nhất là bạn đang giàu hơn một nửa dân số thế giới, bởi vì một nửa dân số thế giới đang thậm chí còn không có internet để nghe cái tập podcast này. Và điểm thứ hai đó chính là bạn có quan tâm đến peer pressure, bạn có bị peer pressure và bạn đang muốn phát triển. Thế nên là thực sự là bạn không có gọi là nghèo khó, hay là bạn không có gọi là yếu kém đến mức đấy đâu. Bởi vì mình đang giàu hơn nửa dân số thế giới và mình đang đi trên chặng đường phát triển của mình, thì mình đã thấy như thế đã là ổn rồi. Nếu như mà cứ chạy theo tốc độ của thế gian, mình đã nói rồi, nó vô cùng lắm. Người ta có thể thành công ở năm 25 tuổi, 20 tuổi, thậm chí là 15 tuổi đấy, thì sao? Thứ ta có thể kiểm soát chỉ có thể là gì bạn biết rồi đấy, tốc độ của bản thân mình. Vậy thì tại sao không tập trung hơn vào tuyến thời gian và hành trình của riêng mình? Mình rất khác với những người ở ngoài kia, những người ở ngoài kia cũng rất khác với mình. Mỗi người có một cái gốc gác khác nhau, có những cái background hoàn toàn khác nhau. Thế nên từ đó nó cũng sẽ sinh ra những cái tuyến thời gian, những cái hành trình khác biệt hoàn toàn, không có gì tương đồng cả. Người ta thành công ở năm 15 tuổi không có nghĩa là bản thân mình yếu kém, không có nghĩa là mình chưa thành công ở năm 25 tuổi là yếu kém. Việc đấy là bình thường so với tuyến thời gian của mình. Mình đang chỉ đi đúng tuyến thời gian thôi. Mình chỉ đi chạch tuyến thời gian khi mà mình nghĩ là khi mà mình cứ ngày ngày nằm ì ra đấy lướt điện thoại, không làm gì cả, rồi chìm trong mớ tiêu cực, rồi chìm trong những cái nội dung ở trên mạng. Đấy là khi mà mình đang không tận dụng tất cả những cái thứ mà vũ trụ ban cho mình, ông trời ban cho mình, cha mẹ ban cho mình, xã hội ban cho mình, những cái điểm lợi thế của mình để mình phát triển. Chúng ta nên phát triển dựa trên những cái gì? Những cái mặt lợi thế, những cái điểm lợi thế mà chúng ta có. Đừng nên phát triển dựa trên cái gọi là áp lực đồng trang lứa. Bởi vì như mọi người biết, như mọi người đã cảm thấy ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm ở cái thế hệ này, những cái bạn Gen Z đang nghe cái podcast của mình, như các bạn đã cảm thấy ở trong thế hệ của chúng ta, không còn ai xa lạ với cái cảm giác áp lực đồng trang lứa nữa cả. Và bạn đã cảm thấy nó, bạn thấy sao? Bạn thấy tốt hay là bạn thấy tiêu cực? Chắc chắn là mình sẽ thấy tiêu cực rồi. Áp lực mà, mình thấy tiêu cực rồi, mình thấy tệ mỗi ngày, sức khỏe tinh thần của mình yếu đi mỗi ngày. Mình họ tự hỏi là liệu như thế nó có xứng đáng không? Mình sản sinh động lực ra từ áp lực, và mình đánh đổi, cái mình đánh đổi chính là sức khỏe tinh thần, liệu nó có xứng đáng không? Mình không nói đến, mình đang không nói đến cái việc là liệu áp lực có thật sự sản sinh ra động lực hay không. Mình đang không nói đến việc đấy. Có thể không. Nhiều tài liệu bảo là không, nhưng mà nhiều tài liệu lại bảo là có. Nó đều là những cái nghiên cứu khoa học khá là uy tín mình đọc ở trên mạng. Cứ coi như là áp lực sẽ sản sinh ra được ra động lực cho bạn phát triển đi, cho bạn cố gắng đi. Nhưng nó có lành mạnh không thì nó lại là một câu chuyện khác, đúng không? Và phần tiếp theo mình sẽ đi sâu hơn vào việc là chúng ta có cần peer pressure làm động lực để cố gắng hơn không. Vốn dĩ là mình đã chứng kiến rất nhiều bạn bè của mình quay cuồng trong peer pressure, và mình không thể phủ nhận được chính bản thân mình cũng từng như vậy luôn. Mình rút ra được một chân lý của tuổi trẻ của mình, đó chính là mình không cần peer pressure để phát triển. Phần lớn chúng ta nhìn nhận sự tích cực của peer pressure là đem lại động lực phần đầu đấy. Nhưng mà sao mình thấy động lực để ganh đua thì ít, mà sự đố kỵ và tự ti lại quá nhiều. Nhiều người vẫn hay đánh đồng đố kỵ, jealous, với ganh đua, competitive, để từ đó cho rằng đố kỵ là nhân tố giúp xã hội phát triển. Nhưng mà thực tế, ganh đua là một tính từ thể hiện xu hướng tâm lý cạnh tranh của một người đối với các mục tiêu trong cuộc sống. Còn đố kỵ về mặt bản chất là thứ cảm xúc nhắm vào cá nhân. Với những người có tâm thế cạnh tranh ấy, thì họ vượt qua nhau bằng nỗ lực, bằng nội lực. Còn trong đố kỵ, mục đích của nó có thể đạt được chỉ đơn giản là dìm nhau xuống thôi. Mình sẽ không thấy peer pressure nữa, mình sẽ không thấy áp lực và đố kỵ nữa khi mà mình thấy xung quanh của mình không có ai hơn mình cả. Đúng không? Ganh đua thì là với mục đích là giành lấy một thứ cụ thể, còn đố kỵ chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy người khác hơn mình mà thôi. Sự phát triển nhờ cạnh tranh là khi hai cửa hàng thi nhau nâng cao chất lượng dịch vụ xem quán nào đông khách hơn. Còn khi hai ông chủ tìm cách bóc phốt, mua bài, ném đá nhau trên mạng chỉ với mục đích sao là mong cho cơ sở đối phương dẹp tiệm càng sớm càng tốt ý, thì đó là hệ quả của đố kỵ. Và liệu cái việc đố kỵ sản sinh ra từ peer pressure nó có thật sự khiến cho xã hội phát triển không? Nó có thực sự khiến cho bạn phát triển không? Và bản thân mình thấy để phát triển bản thân thì có nhiều hơn là một cách. Nó có rất nhiều cách là khác. Không chỉ có một cách là chúng ta phải cảm thấy thua kém, chúng ta phải cảm thấy ghen tị với người khác thì chúng ta mới có động lực để chúng ta phấn đấu hơn, mà còn có hàng hà sa số những cái nguồn động lực lành mạnh khác nữa ở ngoài kia. Ví dụ như là gia đình bạn. Mình phấn đấu vì ai? Mình phấn đấu vì cha mẹ mình. Mình phấn đấu vì ai? Mình phấn đấu vì chính bản thân mình, về tương lai của mình, về lý tưởng sống, về mục tiêu nghề nghiệp, Và chính vì thế là mình thà chọn những cái con đường lành mạnh về sức khỏe tinh thần của mình hơn để phát triển, hơn là lấy áp lực đồng trang lứa ra để phát triển. Các bạn tin mình đi, bạn có sự lựa chọn. Mình ý, mình sẵn sàng ẩn bài đăng, thậm chí là unfollow hay là block bất kỳ người bạn nào của mình đem đến cho mình cảm giác là mình đang cảm thấy áp lực vì những cái nội dung mà người ta đăng tải ở trên mạng. Mình đang cảm thấy nghi ngờ bản thân vì những cái nội dung mà người ta đăng tải trên mạng. Mình sẵn sàng block họ luôn. Không phải là mình ghét, cũng không phải là mình ghen tị đến nỗi là mình không thể chịu đựng được khi mình xem những cái bài đấy. Chỉ đơn giản là mình đang bảo vệ bản thân thôi. Mình thẳng thắn trả lời khi mà bạn bè mình hỏi là ơ sao mày lại unfollow tao, sao mày lại ẩn story của tao, thì mình thẳng thắn trả lời là bởi vì không phải là tao ghét mày đâu, mà là nội dung của mày tao nghĩ là nó không phù hợp với bản thân tao, và tao chỉ đơn giản là tao không hẳn là muốn thấy những cái nội dung đó lắm, thế thôi. Và mình cũng chọn không đọc bất kỳ bài báo phiến diện nào tôn vinh những thần đồng, những người giỏi giang một cách xuất chúng trên mạng một cách mù quáng. Những cái bài báo mà họ chỉ có đi khen và tôn vinh thôi, chứ họ không đem đến bất kỳ một chút thông tin bổ ích nào cho người đọc cả. Mình không đọc, mình không xem những cái nội dung đấy. Mình cũng không xem những cái video ngắn mà người ta khoe thành tích nhiều. Và rõ ràng không phải là mình đấu kỵ đến nỗi mình không chịu nổi rồi. Mình sẵn sàng nhá, mình hết lòng ngưỡng mộ, mình hết lòng xem những cái bạn đồng trang lứa giỏi giang, mình hết lòng ngưỡng mộ các bạn đấy luôn. Nhưng mà bản thân mình thấy mình muốn nghe những cái câu chuyện sâu sắc và thực tế hơn như thế, chứ không phải là thứ thành công bóng loáng được gột rửa sau một cơn mưa tầm tã, mà bản thân cái cơn mưa đấy lại chẳng bao giờ được nhắc đến trong cái bài post đấy hay trong bài báo đấy cả. Bởi vì thiên hạ ngoài kia người ta hiếm ai trầm trồ trước những cái cảnh bùn đất tối tăm lắm. Họ chỉ muốn xem những cái gì hào nhoáng và rực rỡ mà thôi. Thế nên là có một số kênh podcast mình rất là thích nghe, cũng là nói về những người thành công, cũng là nói về những người đồng trang lứa rất là giỏi. Ví dụ như là những cái kênh podcast của Vesedora ấy, ví dụ như là Genji Truyền hay là Have a Sip ấy. Đó là những cái kênh podcast mình yêu thích, bởi vì khách mời trên kênh đấy toàn là những người giỏi thôi, những người nổi tiếng thôi. Nhưng họ không chỉ nói, họ không chỉ tập trung vào cái thứ thành công hào nhoáng, mà cái thứ thành công hào nhoáng của những khách mời nó chỉ được nhắc đến như là tiền đề để mở ra câu chuyện cho những chuỗi ngày triền miên nỗ lực khổ ải trăm đường của khách mời mà thôi. Cái mình tập trung là cái quá trình của họ đã đi như thế nào. Mặc dù là nghe những kênh podcast đấy họ chia sẻ rất là thật lòng về cái quá trình đấy, và mình biết là cái quá trình đấy nó không thể nào là toàn cảnh câu chuyện được, có thể sẽ có những cái câu chuyện đằng sau đấy mà người ta không kể ra, và nó tối tăm, nó khổ sở hơn rất là nhiều. Mình thích nghe những câu chuyện như thế. Câu chuyện như thế không khiến mình peer pressure, mà khiến mình nhìn nhận đúng về thành công của người khác và rút ra được những bài học từ câu chuyện của người khác. Đó, thì đó là quan điểm của mình về cái việc là liệu chúng ta có thật sự cần peer pressure để làm động lực cố gắng hơn hay không. Sau khi nghe cái podcast này thì câu trả lời của bạn là gì? Mình hiểu ấy là chúng ta đang suy nghĩ rất là nhiều, chúng ta đang lo lắng rất là quá độ về bản thân và những cái thứ mà chúng ta đã làm, chúng ta đã đạt được, hoặc là chúng ta không làm, chúng ta không đạt được, tương lai, nghề nghiệp, định hướng vân vân. Nhưng mà cái việc chúng ta lo lắng như thế, chúng ta đạt được cái gì, cho thấy được điều gì về chúng ta? Mình nói nhanh cho nó vuông nhé. Mình nghĩ là khi mà chúng ta lo lắng quá độ thì nó cho thấy là chúng ta đang quá rảnh rỗi, vì chúng ta dành thời gian để miên man bơi trong cái dòng suy nghĩ đấy. Và cái thứ hai chúng ta đạt được ấy, đó chính là chứng rối loạn lo âu mọi người ạ. Mình đã nói từ đầu rồi đấy, không phải cứ ngồi nghĩ là nó sẽ ra, mà phải rõ ràng là phải đi đã, rồi nó sẽ vỡ ra dần dần. Nó sẽ không vỡ ra kiểu bùm một cái nó vỡ ra tất cả, mà nó sẽ vỡ ra từng chút một. Thậm chí nó có thể khiến cho bọn mình mất kiên nhẫn rất nhiều. Mọi người nghe kỳ podcast này có thể thấy là cái vibes của mình mang tới nó không giống như là những cái kỳ podcast cũ của mình. Có thể là khi mình nghe lại mình sẽ thấy ghét chính bản thân mình, bởi vì mình đã nói những cái điều nghe có vẻ là rất là lên mặt dạy đời. Nhưng mà thú thật mình không nói khác đi được. Mà mọi người cũng đừng có phản biện mình theo kiểu là tưởng mình giỏi giang hơn ai, tưởng bạn giỏi giang hơn ai mà đi khuyên răn người khác nhá. Mình không nghĩ là mình đang khuyên răn người khác, mình đang chỉ chia sẻ quan điểm của mình thôi. Và mình cũng chẳng giỏi giang hơn ai cả, mình đơn giản là mình không so sánh. Nếu như bạn phản biện mình theo cái câu như thế thì mình xin thưa ở đấy không phải là phản biện, mà bạn đang công kích nhắm tới cá nhân, ad hominem. Nó là một cái lỗi trong việc lập luận ấy. Mình biết là cái chủ đề này sẽ có rất là nhiều người với những quan điểm hoàn toàn khác nhau, và mình mong muốn được lắng nghe những quan điểm của mọi người. Thế nên là mọi người hãy để lại bình luận nhé. Và mình cũng thú thật là chính mình cũng gặp phải tình trạng như trên, từng nhá. Mình từng bị peer pressure khá là nặng, hay là mình cũng từng suy nghĩ quá là quá độ. Bây giờ mình cũng thậm chí có những đêm suy nghĩ quá độ nữa cơ. Thì mọi người coi như là cái clip này, à cái podcast này mình dùng để chia sẻ quan điểm, dạy bảo chính bản thân mình. Và may ra thì mình sẽ giúp ích được cho một vài bạn. Thế thôi. Mình hẹn gặp lại mọi người ở thứ bảy tuần sau nhé. Tuần trước thì mình không ra podcast bởi vì mình ham chơi. Còn đôi tuần này thì mình ra hơi muộn một chút cũng bởi vì mình ham chơi. Thì hẹn gặp lại mọi người tuần sau với những cái chủ đề, với những cái nội dung mới mẻ hơn. Nếu như mà mọi người có một cái nội dung nào đó mà mọi người muốn nghe thì feel free để contact me hoặc là để lại bình luận ở phía dưới. Mình sẽ suy nghĩ và làm podcast về cái nội dung mà mọi người muốn nghe nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người khi podcast lần sau. Bye bye. Và mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng.